Chương 5. Tâm trí, ý thức và những trạng thái đan xen. Khi bắt đầu đọc chương này, bạn hãy suy nghĩ về một sự kiện thú vị đã xảy ra trước đây. Bây giờ, hãy nghĩ về những điều bạn thích sẽ xảy ra trong ngày mai hoặc ngày tiếp theo. Những kỷ niệm trước đây xảy ra ở đâu? Những kế hoạch trong tương lai đến từ đâu và chúng đã đến khi nào? Dẫu cho bạn có một khối lượng lớn thông tin tích trữ trong não, cũng không chắc rằng những ý nghĩ mà chúng tôi hỏi bạn có trong tâm trí thực sự giống như bạn đang ngồi xuống để đọc. Vì vậy, bạn có thể cảm thấy thoải mái để nói là những ý nghĩ đó thâm nhập vào ý thức của bạn và chúng xuất phát từ một vài khu vực trong não. Tuy nhiên, làm thế nào những ý nghĩ riêng biệt này nảy sinh trong tâm trí bạn? Bạn có thực sự suy nghĩ về những kỷ niệm hoặc những lựa chọn cho tương lai không? Đó có phải là sự lựa chọn có chủ ý của bạn không? Hay bạn không hiểu làm thế nào mà những suy nghĩ đó thực sự nổi lên trong ý thức của bạn do một loạt hoạt động không chủ định? Những câu hỏi này đã đưa ra cái nhìn sơ bộ về các chủ đề cơ bản của chương 5. Trong chương này, chúng ta sẽ chú tâm vào một loạt câu hỏi. Sự nhận thức có ý thức là gì? Điều gì quyết định nội dung ý thức của bạn? Tại sao bạn cần có ý thức? Những sự kiện tâm trí vô thức có ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn không? Ý thức thay đổi như thế nào qua quá trình diễn biến ngày và đêm? Làm thế nào bạn có thể thay đổi một cách có chủ ý trạng thái ý thức của bạn? Nhà tâm lý học đang hình thành trong bạn cũng muốn biết các khía cạnh của cảm giác được nghiên cứu một cách khoa học như thế nào. Làm sao bạn có thể biểu lộ tính cách, biến cái chung thành cái riêng và xác định một cách chính xác những trải nghiệm của chủ thể? Phân tích của chúng tôi sẽ bắt đầu bằng sự khám phá những nội dung và các chức năng của ý thức. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét sự thay đổi tâm trí diễn ra trong mộng tưởng, trong giấc ngủ và giấc mơ. Cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét làm thế nào ý thức thay đổi một cách đột ngột do sự thôi miên, suy ngẫm, những nghi lễ tôn giáo và các chất ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Nội dung của ý thức. Chúng ta phải bắt đầu thừa nhận rằng thuật ngữ ý thức là mơ hồ. Chúng ta có thể sử dụng thuật ngữ này để đề cập đến một trạng thái chung của tâm trí hoặc những nội dung đặc thù của nó. Đôi khi bạn nói bạn là người ý thức, trái ngược với trạng thái được cho là vô thức. Chẳng hạn như trạng thái mất cảm giác hoặc đang ngủ. Một lúc khác, bạn nói bạn là người tỉnh táo, hiểu biết về kiến thức hay hành động. Thực tế, ở đây có một thuộc tính ổn định. Biết rõ bất cứ một thông tin đặc biệt nào đó, bạn phải tỉnh táo. Trong chương này, khi nói về nội dung của ý thức, chúng tôi muốn nói tới một khối lượng thông tin mà bạn ý thức được. Nhận thức và ý thức. Một vài nghiên cứu sớm nhất về tâm lý học đã quan tâm đến nội dung của ý thức. Trong những năm 1800, khi tâm lý học dần dần được tách ra từ triết học, nó trở thành ngành khoa học về tâm trí. Wundt và Tischner quan sát nội tâm để khám phá nội dung tâm trí. Và William James đã theo dõi dòng ý thức của riêng ông. Xem chương 1. Trên thực tế, trong trang nhất của cuốn sách kinh điển xuất bản năm 1892 với nhan đề Tâm lý học, James đã viết đằng sau cuốn sách một câu tương tự như định nghĩa của tâm lý học, đó là sự mô tả và giải thích các trạng thái của ý thức. Thông thường, ý thức tỉnh táo của bạn bao gồm tri giác, suy nghĩ, cảm giác, sự tưởng tượng và những ước muốn vào một khoảng thời gian định sẵn. Tất cả hoạt động tâm trí mà bạn đang tập trung sự chú ý. Bạn ý thức được bạn đang làm gì và cũng hiểu thực tế của việc bạn đang làm. Đôi khi, bạn ý thức được sự nhận biết mà những người khác đang quan sát, đánh giá và phản ứng lại điều mà bạn đang làm. Cảm giác về cái tôi xuất hiện từ trải nghiệm của việc quan sát bản thân bạn từ vị trí lợi thế của người trong cuộc. Tóm lại, các hoạt động tâm trí khác nhau tạo thành những nội dung của ý thức là những trải nghiệm mà bạn nhận biết được trong một thời điểm cụ thể. Natsulas, 1998. Chúng ta đã xác định đặc điểm của các dạng thông tin chung mà ở một thời gian và địa điểm cụ thể nào đó, nó có thể là ý thức. Tuy nhiên vào lúc này, điều gì quyết định ý thức? Ví dụ như bạn có ý thức được hơi thở của bạn ngay lúc này không? Có lẽ là không. Quyền điều khiển nó là một phần của quá trình không có ý thức. Có phải bạn đang nghĩ về kỳ nghỉ lễ sau cùng hay nghĩ về tác giả của vở kịch Hamlet? Lại một lần nữa, quyền điều khiển những suy nghĩ này là một phần của những ký ức tiền ý thức. Bạn nhận biết những tiếng ồn xung quanh không? Chẳng hạn như tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng kêu của xe cộ, hoặc tiếng vo vo của ánh sáng bóng đèn huỳnh quang. Có lẽ thật khó để nhận biết những điều này và phải chú ý tối đa tới nội dung của tài liệu trong chương này. Các tác nhân kích thích là một phần của thông tin không được chú ý. Sau cùng, có thể có những thể loại thông tin vô thức, chưa sẵn sàng sử dụng được đối với sự nhận biết có ý thức. Chẳng hạn như một loạt quy tắc ngữ pháp cho phép bạn hiểu được câu này. Chúng ta hãy lần lượt nghiên cứu các thể loại của nhận thức. Quá trình không ý thức. Trong lĩnh vực hoạt động, không ý thức thuộc thể xác thật hiếm khi, hoặc không bao giờ tác động đến ý thức. Một ví dụ về quá trình không ý thức đang vận hành là sự điều chỉnh huyết áp. Hệ thần kinh của bạn giám sát thông tin tâm lý để phát hiện ra và hành động theo những thay đổi không ngừng đó mà không cần tới nhận thức của bạn. Vào những thời điểm nhất định, một vài hoạt động không ý thức thông thường có thể được tạo ra một cách có ý thức. Chẳng hạn như, bạn có thể lựa chọn sử dụng quyền kiểm soát có ý thức kiểu hô hấp của bạn. Tuy nhiên, hệ thần kinh của bạn chú ý chăm sóc các chức năng quan trọng mà không cần đến nguồn nhận thức. Những ký ức tiền ý thức. Những ký ức có thể sử dụng được đối với ý thức sau khi có một vài việc thu hút sự chú ý của bạn, được biết đến như những ký ức tiền ý thức. Một kho kỷ niệm chứa đầy thông tin, chẳng hạn như kiến thức tổng quát về ngôn ngữ, thể thao hoặc về địa lý và những hồi ức về các sự kiện mà cá nhân trải qua. Những kỷ niệm tiền ý thức hoạt động lặng lẽ trong phông nền của tâm trí bạn cho đến khi một tình huống là thiết yếu, ý thức xuất hiện. Giống như khi chúng tôi yêu cầu bạn gợi lại một sự kiện thú vị trong quá khứ. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về ký ức trong chương 7. Thông tin không được chú ý. Ở bất kỳ thời gian nhất định nào đó, bạn bị một lượng lớn sự kích thích vây quanh. Giống như điều chúng tôi mô tả trong chương 4, bạn có thể tập trung sự chú ý vào một phần nhỏ của các kích thích đó. Sự kết hợp với những kỷ niệm gợi lên trong ký ức ở phạm vi lớn hơn, điều mà bạn tập trung sự chú ý sẽ quyết định cái gì có trong ý thức. Tuy nhiên, đôi khi bạn có sự diễn dịch thông tin không có ý thức mà không phải là trung tâm chú ý. Gợi lại viễn cảnh này từ chương 4. Tại một bữa tiệc ồn ào, bạn cố gắng tập trung sự chú ý vào cuộc hẹn hò hấp dẫn mà vẫn tiếp chuyện một cách hờ hững với người bên cạnh, cho đến khi bạn chợt nghe ai đó nhắc đến tên bạn. Bất chợt bạn hiểu ra rằng bạn phải kiểm soát cuộc nói chuyện theo một cách vô thức để tìm ra dấu hiệu đặc biệt giữa những tiếng ồn ào. Wood và Cowan, 1995A. Vô thức. Bạn nhận ra sự tồn tại của thông tin vô thức khi không thể giải thích nổi một số hành vi bằng khả năng nhận thức của mình vào thời điểm diễn ra hành vi. Nguyên lý đầu tiên của sức mạnh vô thức được Sigmund Freud triển khai. Ông cho rằng những trải nghiệm cuộc đời nào đó, những kỷ niệm đau buồn và những ao ước bị cấm đoán đang đe dọa mạnh mẽ quá trình tâm trí đặc thù thường xuyên bị ý thức xua đuổi. Chúng ta sẽ mô tả trong chương 13. Freud tin là khi nội dung của những ý tưởng không thể chấp nhận hoặc những động cơ bị kiềm chế đưa ra ngoài ý thức, những xúc cảm mạnh mẽ kết hợp với tư duy vẫn được giữ nguyên và ảnh hưởng đến cách cư xử. Khám phá của Freud về vô thức đã phủ nhận truyền thống tư tưởng lâu đời của phương Tây. Từ thời điểm nhà triết học người Anh John Locke 1690-1975 viết về đề tài tâm trí, hầu hết các tư tưởng gia tin tưởng một cách chắc chắn rằng những người có lý trí đã tiếp cận được tất cả các hoạt động thuộc tâm trí của họ. Những giả thuyết đầu tiên của Freud về sự tồn tại của các quá trình tâm trí vô thức bị những người cùng thời coi là kỳ quặc. Dennett 1987. Chúng ta sẽ xem xét lại những quan điểm của Freud khi thảo luận về nguồn gốc tính cách độc đáo trong chương 13. Ngày nay, nhiều nhà tâm lý học sử dụng thuật ngữ vô thức để đề cập về thông tin và quy trình mang tính ôn hòa hơn những dạng tư duy mà Freud đề xuất được cho là phải kiềm chế lại. Barthes và McGovern 1996, Winston 1998. Ví dụ, nhiều tiến trình phát triển ngôn ngữ thông thường dựa vào quá trình vô thức. Chúng ta hãy xem câu này. Vu cùng những cộng sự, 2000. She investigated the bug. Bạn dịch câu này như thế nào? Bạn có hình dung ra một vài người phụ nữ đang chăm sóc một con chó hay kiểm tra một cái cây không? Bởi vì từ bug mơ hồ, khó hiểu. Và câu nói đưa ra rất ít ngữ cảnh. Bạn chỉ có thể đoán người viết muốn nói gì. Bây giờ, chúng ta hãy xem câu trên trong ngữ cảnh rộng hơn một chút. The botanist looked for a fungus. She investigated the bug. Nhà thực vật học tìm kiếm một cây nấm. Bà ta đã nghiên cứu tỉ mỉ vỏ cây. Trong ngữ cảnh này, bạn có thấy câu trên dễ hiểu hơn không? Nếu có, thì đó là do các quy trình về ngôn ngữ trong vô thức của bạn đã sử dụng ngữ cảnh phụ để lựa chọn nhanh chóng giữa hai nghĩa của từ bug. Với ví dụ này, chúng tôi chứng minh rằng các quy trình hoạt động dưới mức ý thức thường ảnh hưởng đến hành vi ứng xử của bạn. Trong trường hợp này, sự thoải mái cùng với việc hiểu biết ngữ cảnh làm cho bạn hiểu toàn bộ câu nói. Vì lẽ đó, chúng ta đã chuyển đổi một cách tinh tế từ việc thảo luận những nội dung của ý thức đến việc thảo luận các chức năng của ý thức. Tuy nhiên, trước khi tiếp tục thảo luận chủ đề một cách chi tiết, chúng ta sẽ mô tả một cách ngắn gọn hai phương pháp mà nội dung của ý thức nghiên cứu. Việc nghiên cứu những nội dung của ý thức. Để nghiên cứu ý thức, các nhà nghiên cứu phải nghĩ ra các phương pháp làm cho những trải nghiệm cá nhân sâu sắc được định lượng một cách rõ ràng. Mỗi phương pháp là một sự biến đổi mới trong thực tiễn quan sát nội tâm của hai học giả Wundt và Tischner. Những người tham gia thí nghiệm được yêu cầu phải nói thành lời khi họ thực hiện các nhiệm vụ phức tạp khác nhau. Họ báo cáo càng nhiều chi tiết càng tốt về kết quả những suy nghĩ mà họ trải qua trong lúc thực thi nhiệm vụ. Các bản báo cáo của những người tham gia thí nghiệm, gọi là các bản dự thảo suy nghĩ rõ ràng đầu tiên, được sử dụng để chứng minh những chiến lược tâm trí và sự thể hiện của kiến thức mà những người tham gia thực nghiệm khai thác để thực hiện nhiệm vụ. Các bản dự thảo này cho phép các nhà nghiên cứu phân tích sự khác nhau giữa việc thi hành nhiệm vụ và ý thức về điều đó nên tiến hành như thế nào. Erickson và Simon 1993. Trong phương pháp lấy mẫu dựa trên thực nghiệm, những người tham gia mang các thiết bị báo hiệu khi họ đưa ra thông báo về những điều họ đang nghĩ và cảm nhận. Chẳng hạn, trong một phương pháp, những người tham gia đều mang máy nhắn tin. Một máy phát tín hiệu kích hoạt máy nhắn tin tùy ý vào những lần khác nhau mỗi ngày trong một tuần hoặc nhiều hơn. Bất cứ lúc nào máy nhắn tin phát tín hiệu, người tham gia có thể được yêu cầu trả lời những câu hỏi chẳng hạn như: bạn đang tập trung như thế nào? Bằng cách này, các nhà nghiên cứu có thể ghi lại được những dữ liệu về suy nghĩ, sự tỉnh táo và tiêu điểm chú ý của những người tham gia thí nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Heckner và Csikszentmihalyi 2002. Xem xét một cuộc thử nghiệm sử dụng các máy tính nhỏ gọn trong lòng bàn tay để có được những kết quả tiêu biểu. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Có sự so sánh giữa các nền văn hóa trong các bản báo cáo về tình trạng hạnh phúc không? Một nhà nghiên cứu đưa cho 15 sinh viên người Mỹ gốc Âu và 21 sinh viên người châu Á, người Nhật Bản và Hàn Quốc các máy tính cá nhân nhỏ. Oishi 2003. Ở 5 lần chọn thời gian ngẫu nhiên trong một ngày, máy tính đưa ra tín hiệu yêu cầu các sinh viên hoàn thành một bản khảo sát để đo xúc cảm hạnh phúc. Những mẫu trắc nghiệm ngẫu nhiên này cho phép nhà nghiên cứu tính toán tỷ lệ thời gian mà mỗi người tham gia trải qua những tâm trạng lạc quan, trong khi trên thực tế đang phải trải qua những biến cố. Vào cuối tuần của cuộc thử nghiệm, những người tham gia thí nghiệm đã đưa ra các thông tin hồi tưởng quá khứ của mình bằng việc nhìn lại những gì đã trải qua trong tuần và đánh giá phạm vi mà họ trải qua những tâm trạng lạc quan. Các bản phản hồi tâm trạng được kết hợp lại để có các con số cao hơn mức độ điểm 8, mang lại những ước lượng có xu hướng tốt hơn. Hình 5.1 cho thấy các biện pháp hồi tưởng quá khứ và mẫu đánh giá dựa trên thực nghiệm đã đưa ra những kết luận khác nhau. Các sinh viên châu Á báo cáo với tâm trạng lạc quan khi mải mê với những trải nghiệm trong ngày, nhưng lại báo cáo với tâm trạng ít lạc quan hơn khi nhìn lại một tuần đã trôi qua. Tại sao lại như vậy? Nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết là người Mỹ gốc Âu và người châu Á có sự mong đợi văn hóa khác nhau về việc hài lòng với cuộc sống của họ. Sự mong đợi văn hóa đã tác động đến những phán xét khi nhìn lại quá khứ. Từ ví dụ này, bạn có thể nhận thấy tầm quan trọng của biện pháp lấy mẫu dựa trên thực nghiệm. Nếu chỉ nhìn vào dữ liệu về quá khứ, bạn có thể kết luận rằng người châu Á có cuộc sống ít hạnh phúc hơn. Nhưng dữ liệu thường ngày đưa ra lý lẽ chống lại kết luận đó. Hình 5.1. Mức độ khác nhau giữa các nền văn hóa về cảm nhận hạnh phúc. Những người Mỹ gốc Âu và những người châu Á đưa ra đánh giá những trải nghiệm thực sự về tâm trạng lạc quan dựa trên những thực nghiệm ngẫu nhiên trong báo cáo tâm trạng hàng ngày và tâm trạng khi hồi tưởng thời gian một tuần đã qua. Người châu Á báo cáo tâm trạng lạc quan hơn trong cuộc sống hàng ngày, nhưng lại cho biết một tâm trạng kém lạc quan khi hồi tưởng về một tuần qua.
Các chức năng của ý thức. Khi chú tâm vào câu hỏi về các chức năng của ý thức, chúng ta cố gắng hiểu tại sao chúng ta cần ý thức. Ý thức có làm tăng thêm kinh nghiệm cho loài người hay không? Trong phần này, chúng ta mô tả tầm quan trọng của ý thức đối với sự sống còn của loài người và chức năng của xã hội. Sử dụng ý thức. Ý thức của con người được rèn luyện trong các cuộc cạnh tranh cam go với hầu hết kẻ thù trong quá trình tiến hóa. Trí tuệ của con người hẳn đã tiến hóa giống như kết quả của tính dễ gần của tổ tiên loài người, bắt đầu phòng vệ tập thể chống lại các loài thú ăn thịt và tìm ra phương tiện để khai thác các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nhóm người có quan hệ sống gần gũi khi ấy đã tạo ra các nhu cầu mới về hợp tác cũng như khả năng cạnh tranh với những người khác. Quá trình chọn lọc tự nhiên đã ưu đãi cho những người có khả năng suy nghĩ, lập kế hoạch và tưởng tượng những thực tế nhằm tăng cường mối quan hệ bà con thân thích cũng như khả năng chế ngự kẻ thù. Những người phát triển ngôn ngữ và công cụ đã giành được phần thưởng lớn của quá trình chọn lọc tự nhiên về trí tuệ, và may thay, họ đã truyền lại cho chúng ta. Donald 1995, MacPhail 1998. Vì ý thức đã tiến hóa, bạn không phải ngạc nhiên khi nó mang lại đủ các chức năng giúp các sinh vật sống sót. 1997, Barr và McGover 1994, Cherney and Sifa 1990, Austin 1991. Ý thức cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo dựng thực tế văn hóa cá nhân và xã hội cùng chia sẻ. Đảm bảo sự sống. Lĩnh vực sinh vật học cho thấy ý thức có khả năng tiến hóa bởi vì nó giúp các cá nhân tạo ra kiến thức về thông tin môi trường và sử dụng kiến thức đó trong việc lập những kế hoạch hành động phù hợp và hiệu quả nhất. Thông thường, bạn phải đối mặt với sự quá tải thông tin về giác quan. William James đã mô tả một khối lượng thông tin đồ sộ đập vào các cơ quan cảm giác giống như một mớ hỗn độn tiếng ồn ào, náo nhiệt đang tấn công bạn từ mọi phía. Ý thức giúp bạn thích nghi với môi trường sống thông qua việc hiểu được những sự hỗn loạn này theo ba chức năng. Chức năng thứ nhất, ý thức làm giảm bớt lưu lượng đầu vào của các tác nhân gây kích thích bằng cách hạn chế những gì mà bạn phát hiện ra và những gì mà bạn tập trung vào. Bạn có thể nhận biết chức năng giới hạn này của ý thức trong việc thảo luận về sự chú ý trong chương 4. Ý thức giúp bạn hài hòa nhiều thông tin không có liên quan tới mục tiêu và ý định ngay trước mắt. Giả sử bạn quyết định đi bộ để thưởng thức niềm vui của một ngày mùa xuân. Bạn để ý thấy cây cối đang nở hoa, chim đang hót và những đứa trẻ đang vui đùa. Đột nhiên xuất hiện một con chó gầm gừ trong quang cảnh đó. Bạn sử dụng ý thức để giới hạn sự chú ý, tập trung vào con chó và đánh giá mức độ nguy hiểm. Chức năng giới hạn này được áp dụng đối với thông tin mà bạn rút ra từ kho thông tin bên trong con người bạn. Ở phần đầu chương này, khi yêu cầu bạn nghĩ về một sự kiện gây thú vị trong quá khứ, chúng tôi muốn bạn sử dụng ý thức để giới hạn sự chú ý tâm trí của bạn vào một kỷ niệm riêng tư. Chức năng thứ hai của ý thức là chức năng lưu giữ có chọn lọc. Thậm chí ngay bên trong danh mục thông tin mà bạn rất chú tâm, không phải tất cả những thông tin đó tiếp tục liên quan tới các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Sau lần chạm trán với con chó gầm gừ, bạn có thể dừng lại và nghĩ, tôi muốn ghi nhớ để không đi xuống nơi này. Ý thức cho phép bạn lưu giữ một cách có chọn lọc thông tin mà bạn muốn phân tích, giải thích và hành động trong tương lai. Ý thức cho phép bạn phân loại các sự kiện và kinh nghiệm liên quan hoặc không liên quan đến sự cần thiết của cá nhân bằng việc lựa chọn điều này và phớt lờ điều khác. Khi xem xét các quy trình của ký ức trong chương 7, chúng ta sẽ thấy không phải tất cả những thông tin bạn đưa vào bộ nhớ đều đòi hỏi quy trình ý thức. Tuy nhiên, những ký ức có ý thức có các thuộc tính khác nhau và liên quan đến những vùng khác nhau của bộ não hơn là các loại ký ức khác. Chức năng thứ ba của ý thức là làm cho bạn ngừng lại, suy nghĩ và đánh giá luân phiên dựa trên sự hiểu biết đã qua và tưởng tượng những kết quả khác nhau. Chức năng lập kế hoạch có thể cho phép bạn kìm nén những khát vọng mạnh mẽ khi chúng mâu thuẫn với lương tâm, đạo đức hoặc mối quan tâm thực tế. Cùng với ý thức này, bạn có thể dự tính một lộ trình cho cuộc tản bộ kế tiếp để tránh xa con chó gầm gừ đó. Bởi vì ý thức đem lại cho bạn viễn cảnh thời gian rộng mở, trong đó bạn điều chỉnh những hành động tiềm tàng, có thể bạn cần những kiến thức trước đây và những niềm mong ước cho tương lai nhằm tác động đến những quyết định hiện tại. Với những lý do này, ý thức đem lại cho bạn khả năng lớn lao về tính linh hoạt, phản ứng phù hợp đối với những nhu cầu đang thay đổi trong cuộc sống. Những cơ cấu văn hóa và cá nhân của thực tại. Hai người không thể giải thích một tình huống theo cách hoàn toàn giống nhau. Cách giải thích của mỗi người về thực tại là sự giải thích độc nhất vô nhị về một tình huống hiện tại dựa trên kiến thức chung, những ký ức từ kinh nghiệm, những nhu cầu hiện thời, những giá trị, niềm tin và những mục tiêu trong tương lai. Mỗi cá nhân chú tâm nhiều đến các nét đặc trưng nào đó của tác nhân môi trường hơn những người khác vì cơ cấu cá nhân của họ về thực tại được hình thành từ một nguồn dữ liệu riêng biệt. Khi cơ cấu cá nhân về thực tại được duy trì tương đối ổn định, cảm giác cái tôi tiếp tục vượt qua thời gian. Sự khác biệt trong cơ cấu cá nhân của thực tại lớn hơn giữa những người trưởng thành trong các nền văn hóa khác nhau, sống trong những môi trường khác nhau bên trong một nền văn hóa, hoặc đương đầu với những nhiệm vụ sống còn khác nhau. Điều trái ngược lại là sự thật, bởi vì con người của một nền văn hóa nhất định cùng chia sẻ những kinh nghiệm, thường có những cơ cấu thực tại tương tự nhau. Các cơ cấu văn hóa của thực tại là những cách nghĩ về thế giới được hầu hết các thành viên của một nhóm người chia sẻ. Khi thành viên của một xã hội phát triển, cơ cấu cá nhân của thực tại phù hợp với cơ cấu văn hóa. Điều đó được khẳng định bởi nền văn hóa, khẳng định cơ cấu văn hóa đó. Bạn từng thấy một ví dụ về sự ảnh hưởng của văn hóa lên cơ cấu thực tại. Sự hồi tưởng mà những sinh viên châu Á cho thấy khi nhìn lại quá khứ, họ có tâm trạng ít lạc quan hơn những sinh viên người Mỹ gốc Âu cùng trang lứa, bất chấp những kinh nghiệm thường ngày của họ. Trong chương 13, chúng tôi sẽ mô tả đầy đủ hơn về mối quan hệ giữa cá nhân và sự cảm nhận văn hóa của cái tôi. Việc nghiên cứu các chức năng của ý thức. Chức năng của ý thức bao gồm sự so sánh ngầm với những gì được giữ lại trong vô thức. Đó là những quy trình ý thức thường tác động hoặc bị tác động bởi những quy trình vô thức. Để nghiên cứu các chức năng của ý thức, các nhà nghiên cứu thường nghiên cứu mối quan hệ giữa ý thức và vô thức tác động lên cách cư xử. Các nhà nghiên cứu đã phát triển nhiều hình thức khác nhau để chứng minh rằng quy trình vô thức có thể gây ảnh hưởng đến hành vi ý thức. Nelson 1996, Weston 1998. Chẳng hạn như các nhà nghiên cứu sử dụng SNIP, nghiên cứu sự nói ngọng bẩm sinh, một kỹ thuật xác định cách thức mà sự tác động vô thức ảnh hưởng đến khả năng nói sinh ra nói sai. Ba và các cộng sự 1992. SNIP cho phép người làm thí nghiệm tạo ra lỗi ở lưỡi do sự điều chỉnh một số phần âm tiết nào đó. Vì vậy, sau khi phát âm một loạt các cặp từ như Bordeaux, Bell Duck và Bean Deck, người tham gia thí nghiệm có thể phát âm sai từ Duck Bo thành Bardor. Những người làm thí nghiệm có thể đánh giá ảnh hưởng của ý thức hay vô thức đến khả năng thay đổi âm thanh đó bằng cách làm thay đổi các tình huống bên ngoài đối với nhiệm vụ. Ví dụ, những người tham gia có xu hướng phạm lỗi bad shot từ chữ shakebox khi họ tin đôi lúc họ bị một cú điện giật gây đau đớn trong suốt cuộc thử nghiệm. Motley and Barr 1979. Tương tự như vậy, khi nam giới tham gia thực hiện bài tập SNIP có sự hiện diện của một cô gái khiêu gợi thì khả năng phạm lỗi trong phát âm từ good leg, từ chữ look get nhiều hơn. Nhưng kết quả này đưa ra giả thuyết về sự góp phần của vô thức trong việc tạo ra lỗi khi nói. Một phương pháp khác để nghiên cứu các chức năng của ý thức là phải xác định nhiệm vụ nào trong nhiều nhiệm vụ mà bạn tiến hành hàng ngày cần sự can thiệp của ý thức. Để hiểu được những nhiệm vụ này, bạn có thể tiến hành một thí nghiệm rất đơn giản, để sách xuống trong giây lát và thử làm điều này. Cố gắng tìm ra một vài vật có màu đỏ, bây giờ cố gắng tìm ra một vài vật có màu đỏ tươi. Cố gắng tìm ra một vài vật có hình vuông, bây giờ cố gắng tìm ra một vài vật có hình tròn. Cố gắng tìm ra một vài vật có màu xanh, bây giờ cố gắng tìm ra một vài vật vừa có hình tròn vừa có màu xanh. Trong các trường hợp này, cái nào bạn tìm khó hơn? Nghiên cứu cho thấy rằng bạn dễ dàng xác định vị trí vật có màu đỏ tươi hơn là vật có màu đỏ. Treisman and Gormican 1988. Dễ tìm vật hình vuông hơn là hình tròn. Kim and Cave 1995. Và một vài vật được định nghĩa nhờ một điểm đặc trưng hơn là hai điểm đặc trưng. Treisman and Sato 1990. Tại sao lại như vậy? Bạn vừa khám phá ra một vài đặc điểm của nhiệm vụ mà nó yêu cầu ít hơn hoặc nhiều hơn sự chú ý có ý thức. Chúng tôi đưa ra một ví dụ khác. Trong phần A, hãy cố gắng tìm ra một vật có màu xanh và màu vàng. Trong phần B, cố gắng tìm ra một ngôi nhà màu vàng với những ô cửa màu xanh. Liệu nhiệm vụ thứ hai có dễ dàng hơn không? Việc thực hiện ít bị ảnh hưởng bởi hầu hết những đồ vật thêm vào trong bức tranh khi hai màu sắc được tổ chức thành các phần nhỏ và những hình nguyên vẹn. Bạn có cảm thấy sự tập trung ý thức đang bị ảnh hưởng nhiều hơn khi chúng tôi yêu cầu bạn tìm ra món đồ có màu xanh và màu vàng không? Từ những kết quả như vậy, các nhà nghiên cứu đang thu thập quan điểm của nhiều người về những trường hợp mà trong đó ý thức phát huy chức năng của chúng. Chúng ta nhận ra các nội dung và chức năng của ý thức được định nghĩa và nghiên cứu như thế nào. Bây giờ chúng ta hãy trở lại với những thay đổi bình thường và sau đó là những thay đổi khác thường trong ý thức. Giấc ngủ và giấc mơ. Hầu như mỗi ngày trong cuộc đời, bạn trải qua sự thay đổi ý thức sâu sắc hơn. Khi quyết định thời điểm kết thúc ngày làm việc của mình, bạn sẽ ngủ. Trong lúc ngủ, bạn sẽ mơ. Giấc ngủ chiếm 1/3 cuộc đời bạn. Tất cả các cơ bắp của bạn ở trạng thái mất khả năng vận hành và não của bạn trong tình trạng hoạt động tiềm tàng. Chúng ta bắt đầu phần này bằng việc xem xét nhịp điệu sinh học chung của giấc ngủ và sự tỉnh táo. Sau đó, chúng ta tập trung nhiều hơn vào chức năng sinh lý của giấc ngủ. Cuối cùng, chúng ta nghiên cứu hoạt động tâm trí chính xảy ra trong giấc ngủ, giấc mơ và khám phá vai trò của giấc mơ trong tâm lý con người. Những nhịp điệu trong ngày. Tất cả các sinh vật đều bị ảnh hưởng bởi nhịp điệu tự nhiên của ngày và đêm. Cơ thể của bạn hòa hợp với một chu kỳ thời gian được biết đến như một nhịp điệu xuất hiện mỗi ngày một lần. Mức độ hưng phấn, sự trao đổi chất, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và hoạt động nội tiết của bạn thường xuyên dao động theo tiếng gõ của chuông đồng hồ bên trong cơ thể bạn. Phần lớn các hoạt động này đạt tới đỉnh điểm trong thời gian một ngày, thông thường vào thời gian buổi chiều và rơi xuống điểm thấp vào ban đêm trong lúc bạn ngủ. Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng đồng hồ sinh học không giống như đồng hồ treo tường. Khi thích ứng với việc xử lý thời gian bên ngoài, máy điều hòa nhịp tim bên trong cơ thể con người thiết lập một chu kỳ 24,18 giờ. Seisler và những cộng sự 1999. Việc phơi mình dưới ánh nắng mặt trời mỗi ngày giúp bạn tạo ra một sự điều chỉnh nhỏ đối với chu kỳ 24 giờ. Thông tin về ánh nắng mặt trời tập hợp lại thông qua mắt, nhưng cơ quan cảm nhận điều chỉnh nhịp điệu xuất hiện mỗi lần trong một ngày lại không giống các cơ quan cảm nhận khác cho phép bạn quan sát thế giới. Minerke, 2003. Chẳng hạn, một số động vật không có khả năng nhìn nhưng vẫn cảm nhận được ánh sáng theo cách cho phép chúng duy trì nhịp điệu trong ngày. Freeman cùng những người khác, 1999. Những thay đổi gây ra hiện tượng ghép đôi không xứng giữa đồng hồ sinh học và đồng hồ của môi trường ảnh hưởng đến hành động và cảm nhận của bạn. Moore, Ed, 1993. Có lẽ ví dụ ấn tượng nhất của sự phát sinh hiện tượng ghép đôi không xứng xuất phát từ chuyến đi đường dài trong không trung. Khi con người bay ngang qua các múi giờ, họ có thể trải qua sự mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Một trạng thái thể hiện các triệu chứng của con người bao gồm sự mệt mỏi, sự ngái ngủ không thể cưỡng lại được và thời gian biểu thức ngủ không bình thường xảy ra sau đó. Tình trạng mệt mỏi sau một chuyến bay dài xảy ra do nhịp điệu trong cơ thể bị lệch pha so với thời gian bình thường. Redford cùng những người khác, 1994. Ví dụ, cơ thể của bạn nói thời gian 2 giờ sáng, một thời điểm thấp dựa trên nhiều tiêu chuẩn để đánh giá thuộc tính sinh lý học, trong khi giờ địa phương yêu cầu bạn hành động theo thời gian buổi chiều. Tình trạng mệt mỏi sau một chuyến bay dài là một vấn đề đặc thù dành cho các phi hành đoàn, phần nào đó tạo ra sai lầm của phi công là nguyên nhân gây ra các tai nạn máy bay. Coleman, 1986. Những biến số nào ảnh hưởng đến tình trạng mệt mỏi sau một chuyến bay dài? Hướng bay và số múi giờ phải bay qua là những biến số quan trọng nhất. Việc di chuyển về hướng đông gây ra tình trạng mệt mỏi nhiều hơn là bay về hướng tây, bởi vì khi bay về hướng tây, đồng hồ sinh học của bạn có thể dễ dàng được mở rộng hơn là bị rút ngắn như những chuyến đi về hướng đông. thật dễ để thức khuya một chút hơn là ngủ sớm hơn. Khi những người tình nguyện khỏe mạnh được bay qua, bay lại giữa châu Âu và châu Mỹ, chất lượng công việc vào ngày thứ hai đến ngày thứ tư sau những chuyến bay về hướng Tây là cao nhất, nhưng nếu bay về hướng Đông thì phải mất 9 ngày sau hành trình. Glenn and Wakeman, 1974. Chu kỳ của giấc ngủ. Khoảng 1/3 nhịp điệu xuất hiện trong ngày là thời gian cho tình trạng không hoạt động, gọi là giấc ngủ. Hầu hết những gì được biết về giấc ngủ có liên quan tới hoạt động điện trong bộ não. Bước đột phá trong phương pháp nghiên cứu về giấc ngủ xuất hiện năm 1937 cùng với sự ứng dụng công nghệ khoa học đã ghi lại hoạt động sóng não của người ngủ dưới hình thức điện não đồ. EEG. EEG cung cấp mục tiêu, dụng cụ đo lường, phương thức hoạt động liên tục của não thay đổi khi con người nằm ngủ hay tỉnh giấc. Bằng hình thức điện não đồ, các nhà nghiên cứu khám phá ra rằng sóng của bộ não thay đổi hình thức ngay từ đầu giấc ngủ và chỉ ra một cách có hệ thống. Những sự thay đổi có thể đoán trước được trong suốt thời gian nằm ngủ. Loomis cùng những người khác, 1937. Một phát hiện nổi bật sau đó trong việc nghiên cứu giấc ngủ là sự xuất hiện đột ngột cử động mắt nhanh. Rapid eye movement xảy ra vào các giai đoạn ngưng hoạt động trong khi ngủ. Thời gian một người ngủ không cử động mắt nhanh được coi là giấc ngủ không có cử động mắt nhanh. Non-REM REM. Chúng ta sẽ xem tiếp trong phần sau để biết giấc ngủ cử động mắt nhanh và không có cử động mắt nhanh có tầm quan trọng đối với một trong những hoạt động chính về ban đêm, sự mơ. Hãy để chúng tôi theo dõi sóng não của bạn về ban đêm. Khi bạn chuẩn bị đi ngủ, một thiết bị đo điện não ghi lại sóng não của bạn đang chuyển động với tốc độ khoảng 14 vòng một giây. Khi nằm trên giường một cách thoải mái, bạn bắt đầu thư giãn và sóng não của bạn chuyển động chậm lại với tốc độ khoảng 8 đến 12 vòng một giây. Khi ngủ thiếp đi, bạn bước vào chu kỳ của giấc ngủ. Mỗi một giai đoạn cho thấy một mẫu EEG riêng biệt. Trong giai đoạn 1 của giấc ngủ, EEG cho thấy tốc độ chuyển động các sóng não của bạn khoảng 3 đến 7 vòng một giây. Trong giai đoạn 2, EEG được mô tả nhờ các trục quay để đo giấc ngủ, 1 phút bùng lên 12 đến 16 vòng một giây. Trong hai giai đoạn kế tiếp, 3 và 4 của giấc ngủ, bạn bước vào trạng thái ngủ rất sâu, sóng não chậm lại khoảng 1 đến 2 vòng một giây, hơi thở và nhịp tim của bạn giảm xuống. Trong giai đoạn cuối, hoạt động điện từ sóng não tăng lên. EEG của bạn trông giống với điện não đồ được ghi trong thời gian của giai đoạn 1 và 2. Trong giai đoạn này, bạn sẽ trải qua giai đoạn giấc ngủ, cử động mắt nhanh. Và bạn bắt đầu mơ, bởi vì mẫu EEG trong thời gian giấc ngủ cử động mắt nhanh có sự tương đồng với điện não đồ của một người thức giấc. Giấc ngủ có cử động mắt nhanh, gọi theo thuật ngữ gốc là giai đoạn đảo ngược của giấc ngủ sâu. Chu kỳ xuyên suốt qua 4 giai đoạn đầu của giấc ngủ, đó là giấc ngủ không có cử động mắt nhanh, cần khoảng 90 phút. Giấc ngủ cử động mắt nhanh kéo dài khoảng 10 phút. Toàn bộ giấc ngủ ban đêm, bạn phải trải qua từ 4 đến 5 lần chu trình 100 phút. Mỗi chu trình, lượng thời gian bạn trải qua giấc ngủ sâu giai đoạn 3 và 4 giảm xuống và lượng thời gian bạn trải qua giấc ngủ cử động mắt nhanh tăng lên. Trong chu trình giấc ngủ sau cùng, bạn có thể sử dụng thời gian khoảng 1 giờ như thời gian giấc ngủ cử động mắt nhanh. Giấc ngủ không có cử động mắt nhanh chiếm từ 75% đến 80% toàn bộ thời lượng ngủ, và giấc ngủ cử động mắt nhanh chỉ chiếm khoảng 20% đến 25% thời lượng giấc ngủ. Không phải mọi cá nhân đều có lượng thời gian ngủ như nhau. Mặc dù giấc ngủ phụ thuộc vào gen di truyền được lập trình bên trong con người, lượng giấc ngủ thực chất mà mỗi một cá nhân có được chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các hành động có ý thức. Con người tích cực điều chỉnh độ dài giấc ngủ theo một số cách. Chẳng hạn bằng việc thức khuya và sử dụng đồng hồ báo thức, thời lượng của giấc ngủ cũng được điều chỉnh nhờ những nhịp điệu trong ngày, tức là thời lượng của giấc ngủ ảnh hưởng đến người ngủ. Thời lượng giấc ngủ cử động mắt nhanh và giấc ngủ không có cử động mắt nhanh chỉ có thể đạt được khi nào bạn chuẩn hóa giờ đi ngủ và giờ thức dậy trong một tuần, kể cả những ngày cuối tuần. Bằng cách đó, thời gian bạn dành cho việc ngủ, nghỉ có khả năng tương ứng với nhịp điệu hàng ngày. Một vấn đề cần quan tâm hơn nữa là sự thay đổi ấn tượng trong các kiểu ngủ xảy ra trong cuộc đời của một người. Lúc mới chào đời, bạn ngủ khoảng 16 giờ một ngày, gần một nửa thời gian là trải qua giấc ngủ cử động mắt nhanh. Vào khoảng 50 tuổi, bạn chỉ có thể ngủ 6 giờ một ngày, và khoảng 20% thời gian trong số đó là giấc ngủ cử động mắt nhanh. Một người trưởng thành ngủ khoảng 7 đến 8 giờ một ngày và khoảng 20% thời gian thuộc giấc ngủ cử động mắt nhanh. Việc thay đổi trong các mẫu giấc ngủ theo tuổi tác không có nghĩa là giấc ngủ không quan trọng khi bạn trưởng thành. Một nghiên cứu đối với những người có sức khỏe tốt trong độ tuổi từ 60 đến 80 cho thấy có một mối quan hệ giữa các hành vi trong giấc ngủ và việc họ còn sống được bao lâu. Điều và những cộng sự, 2003. Các nhà nghiên cứu thấy rằng những người có giấc ngủ sâu, tiêu chuẩn đánh giá dựa trên lượng thời gian mà họ đang ngủ chia cho lượng thời gian mà họ nằm trên giường, thì có nhiều khả năng sống lâu hơn. Kết quả này đưa chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo: tại sao con người cần phải ngủ? Tại sao chúng ta ngủ? Sự phát triển theo thứ tự của các giai đoạn giấc ngủ ở con người và các động vật cho thấy có một cơ sở tiến hóa và nhu cầu sinh học trong giấc ngủ. Con người thực hiện các chức năng khá tốt khi họ từ lâu đã có giấc ngủ 7 đến 8 giờ một đêm. Harrison and Hawk, 1996. Tại sao con người ngủ nhiều và những chức năng nào hợp với các dạng không có cử động mắt nhanh và cử động mắt nhanh của giấc ngủ? Hai chức năng phổ biến nhất đối với giấc ngủ không có cử động mắt nhanh là sự bảo tồn và sự phục hồi. Giấc ngủ có thể được tiến hóa bởi vì nó cho phép động vật bảo tồn năng lượng vào những thời điểm không cần tìm kiếm thức ăn như là kiếm bạn tình hoặc làm việc. Allison and Sicchetti, 1976, Cartwright, 1982, Webb, 1974. Mặt khác, giấc ngủ cũng cho phép cơ thể thực hiện các chức năng bảo tồn và tự phục hồi bằng nhiều cách. Trong thời gian nằm ngủ, các máy phát tín hiệu thần kinh và các bộ phận điều chỉnh thần kinh có thể được tạo ra để bù đắp cho những thứ đã sử dụng trong các hoạt động hàng ngày. Và các cơ quan thụ cảm thần kinh trụ cột có thể được trở về mức độ nhạy cảm tốt nhất. Bocca, Heiskanen và những cộng sự, 1997, Rennie và những cộng sự, 1994. Bằng chứng nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc cung cấp năng lượng cho bộ não được bổ sung trong thời gian giấc ngủ không có cử động mắt nhanh. Binaton and Heller, 1995. Nếu bị tước mất giấc ngủ cử động mắt nhanh trong một đêm, bạn sẽ ngủ giấc ngủ không có cử động mắt nhanh nhiều hơn thường lệ vào đêm hôm sau. Người ta cho rằng giấc ngủ cử động mắt nhanh cũng có lợi cho một vài chức năng cần thiết. Một điều thú vị nhưng chưa được mô tả một cách đầy đủ đó là những lợi ích được gắn kết với giấc ngủ không có cử động mắt nhanh. Moffitt và những cộng sự, 1993. Chẳng hạn, ở tuổi sơ sinh, giấc ngủ cử động mắt nhanh phải chịu trách nhiệm trong việc thiết lập lối đi giữa những dây thần kinh và các cơ bắp cho phép bạn cử động mắt. Giấc ngủ cử động mắt nhanh thiết lập cơ cấu chức năng trong não bộ giúp bạn hoàn thiện các khả năng, chẳng hạn như điều khiển xe máy. Giấc ngủ cử động mắt nhanh cũng đóng vai trò trong việc duy trì cảm xúc và tâm trạng. Và nó có thể cần thiết trong việc lưu giữ kỷ niệm và lắp ghép kinh nghiệm gần đây vào những mạng lưới niềm tin hoặc những kỷ niệm trong quá khứ. Maked 2001, Seagel 2001, Stickgold cùng những người khác 2001. Về khía cạnh sinh lý học, các nhà nghiên cứu cho rằng giấc ngủ cử động mắt nhanh cần thiết để khôi phục sự cân bằng của não bộ sau giấc ngủ không có cử động mắt nhanh. Một dạng khác thường của hoạt động não bộ tiêu biểu cho giấc ngủ không có cử động mắt nhanh, chẳng hạn làm thay đổi sự cân bằng chức năng của bộ não theo những cách mà trạng thái bình thường phải được trả lại nhờ vào giấc ngủ cử động mắt nhanh.